chúng tôi thấy mấy cháu nó hát một bài, từ cái bài hát đã là một cái bài thuyết pháp. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm vắng lặng những gì đã qua. Thưa cái điệp khúc đó tới 4 lần, lần đầu tiên chúng tôi nghe bản hát đó, xin gió dừng lại để mà hỏi gió về đâu. Tôi thấy rằng cái việc tu tập của chúng mình đó quý vị, thì nó cũng nằm ở chỗ đó. Chân ơi đứng lại đừng đi, để tâm lắng động những gì đã qua. Thưa chúng mình, nhiều khi chúng ta sống quá nhiều về quá khứ, có những chuyện xảy ra của đời năm xưa, đời trước. Vui thì mình không có nghĩ tới thường, ngày vui qua mau. Nhưng mà những cái gì khổ đau thì có khi nó theo dõi chúng mình năm này qua năm khác. Nhiều khi chúng ta không có chịu nhìn thẳng cái khổ đau, chúng ta không chịu dừng lại tới cái đoạn đường đau khổ. Mình đã khổ đau rồi, nhiều khi mình lại đi vào một cái bước sai lầm. Mình tưởng rằng mình làm cho người khác khổ đau thì khổ đau của mình nó được vơi đi. Nhưng mà tội nghiệp, mình làm cho người khác khổ đau với cái hiểu lầm như vậy, nhưng mà làm cho người khác khổ đau thì mình chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cho nên xin quý vị nhớ, mấy cháu nó hát như vậy, chúng mình cũng nên tập bỏ đi những cái đau khổ của ngày qua. Bởi vì cái dĩ vãng đã qua rồi, những cái đau khổ, những cái trằn trọc, những cái băn khoăn, những cái uất hận, thưa, nếu chúng ta tiếp tục thì chính mình khổ lại, chính những người xung quanh của mình sẽ khổ. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng ngồi một chút. Hôm nay trời rất đẹp. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái khổ thì cõi này là cõi khổ. Nhưng mà mùa đông, ở những nơi khác nước ngập, tuyết rơi, chúng mình có những ngày nắng ấm. Thưa, xin trân trọng những ngày nắng ấm đó. Xin trân trọng cái tình cảm những người tu tập với nhau. Xin trân trọng các cháu nó còn nhỏ, có thể các cháu chưa hiểu hết cái nội dung của cái bài hát, nhưng mà các cháu đã làm một cái vị pháp sư cho chính chúng mình. Chúng tôi thấy có mấy người Mỹ, chắc là xin quý vị cho phép tôi nói chuyện với họ một chút. Good afternoon, ladies and gentlemen. Most of us here speak Vietnamese. However, for the sake of some English-speaking people, I would like to summarize what I've just talked to the people here. In the samsara world, in this world, we always complain that there are plenty of sufferings, there are plenty of hardships, plenty of difficulties, and we always think that it's extremely hard to practice the Dharma in this life. We always have hope in the future. We say that, well, this is samsara. We are not going to be happy in this world anyway. We practice in order to be happy in the future. I'm afraid it's not true. This is samsara, yes. This is dukkha, yes. However, we are not running away from the dukkha. The best way for us is to look at the dukkha, find out the reasons. And of course, among the sufferings, there's always joy. There's always serenity. There's always peace. So if you practice the Dharma, it doesn't matter where you are. It doesn't matter what situations you are in. You still find joy and happiness. Look at this. We are very lucky here. Being born a person with food, with clothing, being born as a person, a lot of convenience in life, and thinking about other countries, other kids, a lot of people do not have food to eat, a lot of people do not have clothing to wear. Right in the States, in California, it's sunny in the winter. And in many other states, what they have, it is snow or flood. We are lucky. Enjoy it, share it, and appreciate it. If the way we live that way, this life is going to be a happy one, and of course, next life would be a happy one. Let's start sitting, breathing in, and breathing in, aware of it. Breathing out, smile. Whenever you are happy inside, it's easier for you to offer the world some compassion, some love. Love must start within. So, please, half close your eyes to see better. Aware of your breath and offer a flower to the world which is full of sufferings. Smile, because you are here. Let's practice for a couple of minutes. Xin quý vị nhắm mắt, theo dõi hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, tĩnh lặng mỉm cười. Tâm hồn mình có tĩnh lặng, tâm hồn mình có đầy đủ thương yêu, chúng mình mới có thể làm cuộc đời này vơi đi khổ đau, làm cho những người chung quanh mình có được những niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Mình tu cho mình và mình tu cho những người chung quanh mình. Xin mời quý vị cùng ngồi vài phút với nhau. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giảng kinh Pháp Hoa phẩm cuối cùng. Chắc là tôi tóm lược cho mấy người Mỹ trước quý vị ha. The subject of my talk today would be the engagement of Buddhism. When people are talking about Buddhism, they think of it as a religion, a faith which shuns away from the world. I mean, the Buddhists spend their time in the mountains up somewhere away from the world to practice. People understand that way. However, it's not true so. It's not true. Buddhism is the path. Ism is just a path. Buddha is just the person who enlightens. So Buddhism is basically practice in life, away from life, away from society. There's no Buddhism. The Buddha years ago left town, spent several years meditating. However, he came back to the society and offered his insight. So basically, Buddhism is the faith, the religion of the society, in the society, for the society, not away from society. In the Lotus Sutra, there's a Bodhisattva. One of his vows is to go into the world, bring his peace, bring his joy, bring what he achieved through meditation, and share them to other people. So if you know how to practice in life, you not only practice for yourself, but you also practice for those around you, for the whole society. We can do it at work, at school, in the kitchen, in the family. So, be aware of your death, your breath, in and out. Be aware you are a very important person in the whole structure of the society. So, Buddhism is within our reach. Enjoy, happy, serenity, inner peace is within our reach. Do it at home. Try to do it. It's awkward. To do it the first time, we tend to forget. We have been conditioned to run out after other stuff. The car, the job, the bank, the checkbook, all sort of things. That we have been conditioned all life. Now we have to recondition ourselves to look inward. please be aware of your feelings, your thoughts, your feelings, and of course after that your actions. So, aware of them, as long as you are well aware of, or you see them as they are, you would be able to transform them. Surprisingly, sometimes love show up, but behind love is expectation. Behind love is attachment. Sometimes anger show up. However, behind anger is fear. Behind fear is attachment to yourself. So, basically, if you practice that way, you can do it everywhere. Of course, it's good to sit. However, if I know that in life in America is too busy, but if you do it, you can do it at the bus stop, waiting for the bus, airport, in the parking lot. So, be aware of your thoughts. Be aware of your feelings. That basically is it. The first step. That's going to be the subject of my talk today. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục về phẩm của hiền. Trong kinh điển của Đại Thừa, chúng ta có nhiều vị Bồ Tát rất là dễ thương. Và mỗi vị đều có một cái hành nguyện riêng của mình. Thí dụ như là Ngài Văn Thù, thì Ngài Đại Trí, rồng tu về trí tuệ. Ngài Quán Thế Âm thì Đại Bi, lấy cái tình thương để mà giáo hóa mọi người. Thì bên cạnh Đại Trí và Đại Bi, chúng ta có Ngài Phổ Hiền là Đại Nguyện. Thưa Đại Hạnh, thưa Hạnh là gì? Thưa Hạnh chỉ giản dị là hành động thôi, là hành động. Thì chúng ta trong cuộc sống của chúng mình á, thì ai cũng có những cái hành động, hoặc là hành động bằng thân, hoặc là một cái hành nghiệp bằng tâm. Thưa thân, khẩu hay ý, chúng ta tạo những cái hành động. Nhưng mà đối với chúng mình á, thì những cái hành động của chúng mình là để nhằm những cái thỏa mãn cái thị dục của chúng mình, để mà thỏa mãn cái mong cầu của chúng ta. Nhưng mà Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền á, thì Ngài cởi con bạch tượng 6 ngày. Thưa 6 ngày đó tượng trưng cho lục độ, tức là từ bố thí nè, kỳ giới nè, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Dùng 6 cái phương tiện đó để mà đi vào cuộc sống, đi vào trong cái cõi ta bà mà chúng mình đang sống đây, để mà làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Tôi nói Phật Pháp hưng thịnh không phải là từ một cái đạo Phật như mà chúng ta thường hiểu. Nhưng mà khi mà Ngài đi vào trong cuộc đời này, dùng những phương tiện ba la mật đó để mang tới cho đời một cái niềm tin, để mang tới cho đời một cái sự sống. Bởi vì Ngài biết được rằng trong cuộc đời chúng mình đã quá nhiều đau khổ rồi. Cho nên lấy Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền làm cuối của Phẩm Pháp Hoa. Thưa cái ý là gì? Thì chúng ta trong cuộc đời này có nhiều khi chúng mình thấy nhiều khổ, ít vui. Có nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời, tới cuối cuộc đời rồi chúng mình thấy nhiều tội mà ít phước. Có nhiều khi chúng mình mất niềm tin. Tội nhiều quá như vậy, liệu mình tu tập có được không? Thưa, đó là về mặt chính mình. Đối với người thì sao? Đối với người thì ít có khi nào chúng ta nhìn những cái người khác bằng đôi mắt tích cực, bằng đôi mắt tôn trọng, bằng đôi mắt quý kính. Chúng ta đã bị những cái vai trò của xã hội nó làm lừa chúng mình đi. Thưa, chúng mình sẽ nhìn một người đó như là một người bạn. Và khi chúng ta định cái người đó là người bạn, thì chúng ta kèm theo cái ngôn từ bạn, nó không biết bao nhiêu là những cái nghĩa vụ và trách nhiệm của một người bạn. Khi chúng ta nhìn người đó là một người chồng, thì chúng ta kèm theo cái từ của người, cái chữ của người chồng, không biết bao nhiêu là nghĩa vụ trách nhiệm của người chồng. Chúng ta đã quên mất một cái điều rất là căn bản. Là người chồng, nhưng mà người đó cũng có thể là một vị Phật của ngày mai. Là người bạn, nhưng mà người đó cũng có khả năng làm Phật của ngày mai. Chứ đó là người chồng, người bạn, là người thân. Có khi chúng mình lại dán lên những cái người khác bằng những trên trời gọi là thù hận. Chúng ta nghĩ rằng người đó là kẻ thù, người đó là kẻ ác, vân vân. Và khi nghĩ như vậy thì chúng mình có khuynh hướng tiêu diệt người đó. Tội nghiệp, làm sao tiêu diệt được? Có thể họ ác, có thể họ không có làm đúng như ý của mình. Nhưng mà nếu mình nghĩ lại, có khi họ chỉ là nạn nhân thôi. Có khi họ làm những việc ác mà những người đó lại là con cháu của mình nữa. Nhiều khi mình làm hết sức của mình cái gì, nhưng mà con mình nó làm khác, cháu mình nó làm khác, những người thương thân của mình làm khác. Thưa, nếu chúng mình coi họ là kẻ thù hằn thì mình sống với ai? Và thú thiệt, có nhiều khi chúng ta tìm ác quỷ bên ngoài, nhiều khi chính chúng ta là ác quỷ. Tâm niệm thưa quý vị, cho nên dùng cái hạnh của vô hiền, tức là dùng cái phương tự, một cái phương thức hành động. Chúng ta sống trong đạo Phật, chúng mình nghĩ rằng đạo Phật chỉ được tìm ở chùa, lên núi lên non mà tìm Phật, chứ không. Đạo Phật có thể có ở trên núi trên non, nhưng mà đạo Phật cũng có thể tìm ngay trong cuộc sống thế tục của mình. Đó là Ngài Phu Hiền, Ngài không có trên núi. Ngài cởi con tượng sáu ngà, con voi sáu ngà, để mà Ngài xông vào cuộc sống. Chưa dùng lục độ làm cơ bản, để mà chúng mình đi vào cuộc sống, để mà chuyển hóa cuộc đời. Thưa, cuộc đời nhiều khi ngẫm nghĩ lên cái thương lắm quý vị, khổ. Nhưng mà giống như là nhiều người mê trong cái cõi mê vậy. Khi mê thì sao? Như chúng ta chết đuối vậy thôi. Chụp đầu này, vớ đầu kia. Nhưng mà hỡi ơi, chụp vớ cái thiệt nhiều thì rút cục không còn cái gì hết. Nhưng mà chúng ta tạo nghiệp. Trong kinh Pháp Hoa đó, dẫn chúng mình, dạy chúng mình, khai thị, tức là mở ra cho mình có một đường mới. Thưa anh, thưa chị, hôm nay có lỗi, nhưng mà nếu anh chị cố tâm, tu tập, thưa thì một ngày nào đó, anh chị sẽ vượt qua cái vũng bùn nhơ của xã hội, để mà trở thành một bó hoa sen. Một cái thông điệp rất là mạnh, một thông điệp của niềm tin và sự sống. Chúng ta đau khổ thiệt, như những đó hoa sen ở dưới đất lầy, ở dưới bùn. Nhưng mà xin đừng lo, cứ cố gắng đi. Một ngày nào đó mình sẽ vượt lên khỏi bùn nhơ để mà mang lại cái đẹp cho cuộc đời này. Thứ đó là khai, mở ra cho thấy. Thì, tức là bày ra chỉ cho. Thưa, chúng ta tìm Phật ở chỗ khác, nhưng mà có biết đâu là Phật ở trong mình. Thưa, Phật ở bên ngoài đó là cái hình tướng của mình nghĩ về Phật. Chỉ một niệm không có chạy theo danh lợi thị phi, khi đó đã là thanh tịnh rồi. Chỉ một niệm bỏ đi những cái chuyện đau khổ não phiền, thưa khi đó thì mình có thể là Phật rồi quý vị. Phật ở đây là Phật nhân, tôi nói là Phật nhân, tức là cái nhân duyên làm Phật. Thưa, còn Phật mà đã thành rồi, tức là cái quả đã trọn vẹn rồi. Cho nên khi mình tu tập, xin quý vị đừng có bỏ quên cái chỗ này. Muốn cái quả là Phật, mình phải gieo nhân Phật. Thưa, trong cuộc sống của chúng mình cứ nhìn thành thật mà nhìn. Thường thường chúng mình hay có khuynh hướng dối mình một cách tự nhiên, mà người ta gọi là cái bảo vệ cái bản ngã của mình. Chứ mình nghĩ rằng giận là xấu, mình học biết giận là xấu chứ gì. Chứ có khi mình nổi giận, nhưng mình không nói, không dám nhìn nhận rằng mình giận. Mà mình chỉ chồng đứa cháu mà nói rằng làm thế nào để sửa lại cho ngay, hay để mà cái gì đó chứ không phải là giận. Có khi mình tham quý vị, thành thật mà nói là mình tham, mình muốn có rồi, mình muốn tích lũy thêm. Nhưng mà có người họ nói mình thì nó đâu có tham, tại mình muốn thủ thân cho chắc ăn gì mà mình lo xa, chứ không phải là tham. Nhưng mà thành thật mà nói lại thì chính mình tham. Thưa, cái chuyện như vậy, cái chuyện tu tập là mình nhận thấy cho mình thấy rõ chỗ của mình. Thưa, cái đó là những cái kiết sử phiền não. Nhưng chúng mình cũng phải thấy được rằng trong chúng mình có tham, có sân, có hận, có si mê đủ hết. Nhưng mà trong chúng ta cũng có một cái Phật tánh, cũng có cái khả năng thành tựu, đó gọi là thị. Đạo Phật gọi rằng hồi đầu thị ngàn. Thưa, chúng ta không có thấy sự biến chuyển vô thường. Thưa, con của mình có thể là 10 năm trước nó có một cái lỗi lầm nào đó, nhưng mà 10 năm sau thì sao? Thưa, con mình nó trở thành một con người khác, một con người tốt, đàng hoàng, nhưng mà chúng mình khi nghĩ tới nó đó thì chúng ta lại liên hệ tới cái lỗi lầm của quá khứ. Tương tự người thân của mình cũng vậy. Chúng ta phải thấy được rằng cuộc đời này nó vô thường, nó đổi, và khi một người đổi đó, họ cố tình họ đổi, họ quyết tâm họ đổi, thì cuộc đời họ đi dần con dòng khác. Cho nên cái việc tu tập, xin chúng ta để ý tới cái tích cực của con người. Tôi nói lại cái tích cực của con người. Trong kinh, trong thủy sám nói rằng, ai người không tội, ai chẳng lỗi lầm. Thưa, tội, lỗi lầm không có sợ quý vị. Sợ là mình không biết sửa chữa, sợ là mình không biết sám hối cái lỗi cũ của mình thôi. Thế như vậy, để chi trong cuộc sống, xin quý vị đừng có lôi những cái lỗi năm 10 năm trước. Có khi người bạn của mình, người thân của mình, họ có cái mặc cảm tội lỗi rồi. Họ làm cái gì đó sai trái cũng năm 10 năm trước. Họ có tâm nguyện họ đổi thay, họ sửa chữa. Nhưng mà khi mình giận, mình hờn, thì mình bơi ra cái lỗi cũ, mình nhắc lại cái chuyện xưa. Cái vết thương đã lành rồi, chúng ta lại làm cho vết thương nó lỡ nói cho một lần nữa. Tội cho mình và tội cho người. Như vậy thì khai thì chắc là làm cho thấy cái tích cực của con người, của những người khác và kể cả của mình. Tôi thấy như vậy để mình mới thấy được rằng mình lớn lên xã hội dạy chúng ta phải tham, phải trả thù, phải trả đũa, phải vân vân. Thứ đó là xã hội. Nhưng mà khi chúng ta học tập những thứ như vậy, chúng ta học tập bằng cái vô thức. Bây giờ khi mình tu tập bằng ý thức, mà như vậy thì những cái chuyện mà gọi là tập kết, những cái tập quán, những cái kiết sử cũ có thể trôi qua được một cách dễ dàng. Chỉ cần đặt lại mình đang đi đâu, mình đang ở đâu, mình đang nghĩ gì, và cứ như vậy mà làm thì mình đã thấy được cái vị trí của mình trong cái cõi khổ đau này. Ngộ là nhận được. Chúng ta phải thành thật mà nói, ai cũng vậy. Có những khi chúng ta thấy cái sự khổ đau là chúng mình muốn nhảy ra, chúng mình muốn sẻ chia, chúng mình muốn làm cho những người khác bớt khổ đau. Nhưng mà trong khi đó, thành thật mà nói, có những khi mình giận hờn thì sao? Mình muốn làm cho người kia cực kỳ đau khổ để mà cho thỏa được cái giận hờn của mình. Mình tưởng rằng mình làm cho người ta đau khổ và cái giận hờn của mình nó bớt nó vơi. Chứ không đúng. Như vậy thì rõ ràng là trong cá nhân chúng ta đó có một khả năng hành thiện, có khả năng sẻ chia, có khả năng tha thứ, có khả năng để mà xoa dịu cái đau thương. Nhưng mà ngược lại cũng có những khả năng tạo ra sự khổ đau. Như vậy thì việc tu tập là thế nào? Thưa, tu tập giản dị lắm. Cái nào nó mang tới cái niềm tin, cái nào nó mang tới sự sống, cái nào nó mang tới sự tha thứ, cái nào nó mang tới sự sẻ chia thì mình làm. Còn những tâm niệm, những hành động, những cái phương thức mà tạo ra đau khổ thì chúng ta không làm. Nói như vậy nó quá dễ. Phải vì ha, nó dễ quá. Nhưng mà tới chừng khi mình nổi giận đó, cái giận có báo trước không? Có báo trước không? Không. Khi quý vị thương á, thì cái thương có báo trước không? Ở đây ai đã từng thương? Có một thi sĩ nói, cha ơi, yêu có trời mà cứu. Nguyễn Bính á, gặp một cô gái rồi sanh lòng thương, rồi ổng lên trời, cha ơi, yêu có trời mà cứu. Thưa, những cái tình cảm của chúng mình, giận, hờn, thương, ghét, bực bội, nó tới không có báo. Quý vị đấy chứ coi, không báo trước. Như vậy thì làm sao để mình có dịp mình ngăn ngừa? Thưa, cái bí quyết tu của Đạo Phật, chúng tôi thấy nhiều khi mình tu rồi nó tật lắc à. Mà tu riết rồi nó sanh đủ chứng. Nổi giận là thôi, đừng có giận, biểu làm sao đừng giận. Quý vị thấy không? Vậy thì cứ trấn áp cái giận của mình. Ví dụ nó thôi thương, nó đừng thương, làm sao đừng thương được. Vậy cái chuyện thương nó tới nó không báo trước. Mà khi cái niệm thương đã có trong tư tưởng của mình rồi đó, thì mình chạy trốn, mình làm mọi cách, thì trốn ai thì trốn được, trốn tình cảm của riêng mình không được. Quý vị đã thấy cái trường hợp xét lại thử coi. Như vậy thì cái chuyện trốn là không được rồi đó. Mình lỡ thương á thì sao? Tôi thấy có những người họ trốn, quý vị. Họ trốn. Mà đau khổ là gì? Trốn chừng nào á thì càng thương gia giết nhiều chừng ấy. Cô đơn chừng nào mà chạy trốn cô đơn bằng hình thức này, hình thức nọ đó, trốn chừng nào á, nó lại càng theo sát mình chừng ấy. Như vậy thì cái chuyện tu tập là phải nhận rõ ngộ. Tôi đang có một cái tâm trạng thương đây. Chứ thấy rõ. Khi thấy rõ thì mình bớt cái lỗi. Nếu mà không rõ, mình dùng cái niệm Phật, mình dùng ngồi thiền, mình dùng... Tôi thấy có những người mà tôi thiệt, nhiều khi cũng buồn cười trong đạo Phật. Có những người đi tu hết khóa này tới khóa nọ. Nghe chỗ này mở khóa tu đi tu, nghe chỗ kia mở đi tu. Và thật sự, ngẫm đi ngẫm lại, chính họ chạy trốn con người của họ. Có nhiều khi chúng ta cũng vậy đó quý vị. Có những chuyện phiền não bực bội trong gia đình chứ gì. Rồi mình ở nhà thì buồn đi chùa. Như vậy thì đi chùa thưa, có thể là với cái tâm trạng là cầu giải thoát. Nhưng mà có thể với tâm trạng là chạy trốn sự cô đơn. Có khi trong gia đình không được hạnh phúc. Nhưng mình không biết giải quyết. Mình trốn chạy, vậy thì mình tìm những chỗ khác để mình trao đổi cái hạnh phúc đó. Thưa cái chuyện đó thì chúng ta đã làm. Ai cũng có mặt này mặt nọ. Nhưng mà trong cái đường tu tập á, mình phải nhận diện cho rõ. Thưa khi chúng ta thấy rằng mình đang có tâm trạng cô đơn, bắt đầu một con đường mới. Khi mà chúng ta nhận được cái bệnh của mình, thưa thì cái phương thức trị liệu á, nó nằm trên cái chỗ nhận định. Nếu nhận định không đúng, chúng mình đi sai. Cho nên đó gọi là ngộ. Thưa cái việc tu tập, xin quý vị xác nhận cho rõ tâm tưởng của mình. Cái việc thứ hai đó, trong những khi mà chúng ta chưa có sự khổ đau, chứ khổ đau á, nó cũng như hạt giống, nó có nằm sẵn trong chúng ta hết rồi. Từ hồi nhỏ, mình đã học quý vị. Một cái người nói cho mình một cái câu giận dữ, mình có khuynh hướng, mình phản ứng, người ta tưởng rằng phản ứng tự nhiên. Mắng mình một tiếng, nếu mình có khả năng á, mình đưa tay mình tán họ. Một người vợ làm giận người chồng, thì người chồng có khuynh hướng, đưa tay đánh người vợ. Thưa, những thứ đó đó, nếu mà xét kỹ thì hạt giống nó nằm sẵn trong cái tâm thức của mình rồi. Có thể từ hồi nhỏ, lối xóm thì thấy chồng đánh vợ. Có thể từ hồi nhỏ thấy vợ mắng chồng. Chưa chúng ta đã học để gieo cái chủng tử đó vào lòng. Và khi mà có điều kiện nhân duyên thì chủng tử nó bộc lên cực kỳ nhanh chóng. Như vậy thì sao? Thưa cái mảnh đất tâm của chúng ta đó, trong khi bình thường, xin quý vị cố ý gieo vào những hạt giống tốt. Thưa chúng ta trong đạo Phật gọi là A Lại Gia, cái thức thứ 8. Cái tâm lý học Tây Phương nó gọi là Unconscious, nó có một cái kho tàng, nó chứa. Như vậy thì chúng mình trong 20 năm qua, 10 năm qua, 30 năm qua đã chứa những hạt giống khổ đau quá nhiều. Người ta mắng mình, mắng lại. Người ta nói nặng nói nhẹ mình, nói nặng nói nhẹ lại. Cái khuynh hướng mình đã chứa quá nhiều hạt giống như vậy. Bây giờ mình biết rằng nếu chúng ta chỉ tiếp tục gieo những hạt giống như vậy đó, thưa chính chúng mình, đau khổ trước. Như vậy thì trong những lúc bình thường, xin gieo những hạt giống lành. Xin cười. Xin nhìn Phật. Xin tập nhìn cái cuộc đời này, tìm những cái chỗ thương cuộc đời để mà sống. Tôi có câu chuyện mà chiều mới tôi có kể cho quý vị nghe chưa? Năm kia, chúng tôi có đi dự một cái conference, một cái phiên họp. Rồi chúng tôi hà tiện, bởi vì không có nhiều tiền. Ngủ khách sạn, chúng tôi chia cái phòng ngủ với một cái người chuyên môn về psychiatrist, tức là chuyên môn về tâm thần. Thì hai người trong một cái phòng ngủ có hai giường đó, quý vị, một cái phòng để đỡ tốn tiền hết. Thì chúng tôi hai buổi sáng thì tự nhiên có thói quen, chúng tôi hai cười vào buổi sáng. Thì ông đó thì bữa đầu thì ông nhìn thấy tôi cười ông nói gì hết. Bữa sau tôi cười ông nói gì hết. Nhưng bữa thứ ba thì ông quá ông sợ rồi. Ông sợ rồi thì ông mới hỏi một cái người khác. Ông nói cái ông đó ông là ông sao kỳ kỳ. Không biết ông thấy cái gì mà chuyện sáng ông nằm đó ông mở mắt ra cái ông cười trước rồi. Thưa thì cái người mà được hỏi đó nói rằng ông đó là ông sư. Ông không có khùng đâu. Hỏi ông thử lý do tại sao. Thưa quý vị làm sư xuống ha. Nhiều khi nói là ông sư không có khùng đâu. Thưa thì ông có hỏi chúng tôi. Thì chúng tôi nói như vậy, cho nên buổi sáng đó, thật sự lúc đó là mình chưa có tiếp xúc với cuộc đời. Đó nè, chưa có gặp những cái nhức đầu trong cuộc sống. Nhưng mà thì bắt đầu cuộc đời bằng một cái bài kệ mới của thầy Nhật Hạnh á. Thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương, nhìn cuộc đời. Tôi giải thích cho ông đó. Thì ông không nói gì hết. Không muốn nói gì hết. Nhưng mà ông không xin đổi phòng nữa. Bây giờ ông xin đổi phòng. Không xin đổi phòng nữa. Thì bữa hôm sau, tôi tình cờ tôi bắt gặp quả tang ông đang cười với ông. Lý do là vậy. Ông tu còn hơn tôi nữa quý vị. Tôi bắt gặp quả tang trong cái phòng mà phòng vệ sinh của đàn ông á. Thì tôi thấy ông vừa rửa tay mà ông vừa nhìn ông cười. Tôi hỏi tại sao ông cười. Thì ông không có trả lời mà ông nói một câu như vậy. Tiếng Anh, ông nói it works. It works. Và ông nói tới bây giờ ông vẫn thường ghé chùa. Hai cái chùa để xin cơm chúng tôi ăn. Chắc chúng tôi kể cho chú Mọt nghe. Chú kêu. You know that two years ago, I went to a conference. And because of the money issue, I decided to share a room, you know, in a hotel, a week for a week. And it happened that the person who shared the room with me was a psychiatrist, you know, working with the nuts. So in the morning, I always start my day. I open my eyes. The first thing I do, I always do, is smile. Because at least, you know, I open my day, I start my day with a smile. I have 24 hours afresh to live. I can make it suffering, or I can make it happy. It's up to me. So I always have a vow. I have 24 hours to live. I vow to look at the world with the compassionate eyes. So the first day, the first morning was okay. But the second day, the psychiatrist was kind of nervous. He didn't know what went on within my mind. And the third day, he decided to change the room. Because he thought that there was something going on with the mind, you know, just mind with myself. Some kind of schizophrenic or something. However, the person who organized the conference said, no, he's not mad. He must have some kind of reasons. And he asked me, the psychiatrist, I explained to him. I told him that, you know, if we start the day by thinking positive, by having positive commitment to life, our life would become positive. If we committed to compassion, our life would be full of compassion. He didn't say anything, but he stopped requesting room to be changed, a roommate. And the following day, I found it. I caught him on the spot. I found him smile with himself in the restroom, you know, in the restroom where he was taking, you know, clean his hands. I asked him, what's wrong? And he said, well, nothing wrong. It works. Well, since then, he has come back to the temple. And actually, he's trying to convince me, to let him become a Buddhist. Thưa cái cuộc sống của chúng mình, nếu chúng mình tập sống như vậy, tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ có nhiều vui và bớt khổ. Thưa khi mà nói Ngài Phổ Hiền, thì đó là cái hành động. Chúng ta, tôi đọc một cái bài hôm trước một vị Phật tử, cho chúng tôi mượn một cái bài, một cái cuốn kinh gọi là Tiểu Bộ Kinh. Và chúng tôi thấy cũng hay. Cuốn Tiểu Bộ Kinh đó được Hòa Thượng Minh Châu dịch, mà trong cái lời tựa của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng nói rằng Đạo Phật là một phương thức để sống, là một con đường để mang tới sự hạnh phúc, là một con đường để làm vơi bớt khổ đau. Nhưng mà nhiều khi chúng mình đã biến Đạo Phật thành một đạo của mê tín, của cúng kiến, của phù chú, của những cái lễ nghi, mà chúng ta quên đi cái cốt tủy của Đạo Phật, nó chỉ là con đường thêm vui, bớt khổ. Tôi đọc cái câu của Hòa Thượng viết mà tôi thấy xúc động. Bởi vì quý vị thấy một cái bộ kinh lớn như Kinh Pháp Hoa, hồi nào giờ quý vị nghe Kinh Pháp Hoa chứ gì? thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? In, phải không? Tụng, có phải không nè? Tụng pháp hoa tính bộ mà, bạch thầy con tụng được 1000 bộ pháp hoa. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ lỗi của mình. Là bởi vì sao mình đã biến bộ kinh, một cái phương thức chỉ con đường mình sống, trở thành những cái phương thức cầu nguyện. Ngày xưa đó, có một ông sư chuyên tụng pháp hoa, cả đời tụng pháp hoa. Vị sư đó tới gặp ngài Huệ Năng, ngài Lục Tổ, thì ý là mình tụng pháp hoa mà trong phẩm vô hiền nói cái người thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa tu tập, cái vị đó là Phật. Cho nên khi tới gặp Lục Tổ Huệ Năng á, cúi đầu đảnh lễ, nhưng mà nghĩ là ngài Huệ Năng dốt, không có biết đọc kinh, mà ý mình là cái người giỏi, cho nên quỳ lại mà đầu không chấm đất. Lục Tổ Huệ Năng hỏi rằng: này thượng tọa, chắc là thượng tọa có được cái việc gì trong tâm chứ gì? Thì cái vị sư mà gọi là sư pháp hoa đó mới nói rằng: bạch ngài, con tụng được 3000 bộ pháp hoa. 3000 bộ pháp hoa. Thì ngài Huệ Năng nói rằng: nếu tụng pháp hoa, hành trì pháp hoa, hiểu được pháp hoa, tu tập y như pháp hoa đó, thì ông cùng tôi ngồi một chỗ. Nhưng mà nếu chỉ tụng đọc không á, thì ông là cái người bị pháp hoa chuyển, chứ không phải chuyển pháp hoa. Thưa, pháp hoa chuyển là sao? Pháp hoa chuyển là bởi vì mình thấy nghe rằng pháp hoa có phước, phải không? Là chúng ta ai cũng muốn in kinh văn thì thưa có phước, đúng vậy. Nhưng mà cái phước đó sẽ không có bằng cái phước mình đọc tụng, hiểu nghĩa, tu tập theo kinh dạy của mình. Chúng mình hồi nào giờ chỉ tụng kinh tính bộ không à? Mà Phật tử cũng buồn cười. Nghe chỗ nào có hội pháp hoa thì mình tới. Rồi có người nói rằng tụng kinh pháp hoa có cơm ăn. Mới hồi trưa ở bên chùa Duyên Giác, con cô đó hỏi: con muốn tụng kim cang mà con sợ nóng nảy. Kinh nào mà nóng, kinh nào mà mát? Có mình nóng, mình lạnh thôi chứ còn không chuyện đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, chúng ta đã biến một cái đạo Phật sống thành một cái kho tàng bảo vật trong quá khứ. Cho nên ở đây Đức Phật nói rất rõ: nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, chân chánh hiểu biết đúng như lời mà tu hành. Quý vị thấy có 5-6 giai đoạn tụng. Quý vị thấy không? Tức là 6, bởi vì nó là phương tiện lục, là lục phương tiện mà. Vậy thì con voi 6 ngà. Chúng mình nghĩ nhớ có chữ là, như nó là thọ trì nè, đọc tụng nè, ghi nhớ nè, chân chánh hiểu nghĩa thú nè, đúng như lời tu hành. Thì chúng mình có nhắc cái chỗ đọc tụng thôi. Thế như vậy thì làm sao mà nói đạo Phật không linh? Thưa, không linh là tại mình không có hiểu đúng cái nghĩa thú. Không linh là tại vì mình không có thực tập tu hành. Chúng ta có cái thói quen mượn người khác tu giùm. Có vậy không? Mình tu thì mình không chịu tu, mượn người khác tu giùm. Thưa, tu giùm sao được? Cái chuyện quan trọng là mình phải tu. Tối hôm thứ năm, có một vị Phật tử ở trên kêu bằng trên Irvine này, gọi điện thoại, chúng tôi không biết ai cho điện thoại, không biết. Gọi điện thoại nửa đêm khóc: thầy ơi, hai vợ chồng có đứa con trai, bây giờ nó tính theo đạo khác, đạo Tin Lành. Thì tôi hỏi: bây giờ muốn tôi làm gì vậy? Nói: giờ thầy cứu. Tôi hỏi: cứu làm sao? Giờ chỉ tôi cái cách tôi làm thôi coi. Bà thiệt. Rồi tôi hỏi là: đạo hữu hồi nào có biết tôi không? Không biết. Ai cho người ta cho số điện thoại của thầy? Tôi bây giờ thôi, chỉ có mong là tôi cho nói chuyện với em bé đó thôi, cái chú đó đó. Thì tôi xin nói chuyện. Thì lúc đầu chú không chịu nói chuyện, không chịu nói, không đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Thôi được, sau đó năn nỉ thì nói chuyện với chúng tôi. Thưa, thế chừng mà tôi thấy nói chuyện thì nếu mà tôi là em bé đó thì tôi bỏ đạo Phật lại, chuyện hợp lý thôi. Thưa, tại sao vậy? Thưa, phải đặt trong mình một cái cương vị của cái chú em đó. Hai vợ chồng nói là đạo Phật, một năm đi chùa được có một lần thôi, mà hai vợ chồng đi chứ không có dắt em đi. Em hôm nay 19 tuổi rồi. Vậy thì em buồn, không có ai chia sẻ với em. Em không hiểu đạo Phật là gì. Hai vợ chồng không bao giờ có hạnh phúc với nhau. Hai vợ chồng cứ hục hặc, cứ rầy rà, cứ chửi mắng cả nhà suốt ngày như vậy. Như vậy thì làm sao? Thưa, những tôn giáo khác họ có phương cách truyền giáo giỏi. Có cái nhóm người support groups, tức là có những anh em đồng tuổi đi chơi với nhau. Thưa, em đã tìm được thấy cái sự hạnh phúc, cái sự chú ý, cái tình thương ở một cái nhóm khác. Vậy thì cái chuyện anh em mà thấy học được cái bài học Phật qua gương cha mẹ mình bỏ đạo là phải. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó quý vị. Chúng tôi muốn nói đến chỗ của mình là bởi vì đạo Phật đó, chúng mình đã cho nó là một cái tôn giáo, nhấn mạnh quá nhiều cái tôn giáo. Và có khi chúng mình không có chịu bỏ thời giờ để mà học Phật, để mà tập tu theo Phật. Nghe nói tu mình sợ, cạo đầu, ăn chay vân vân, chứ không phải như vậy. Cạo đầu, ăn chay, vào chùa ở là một trong những cách tu thôi. Nếu Ngài Phổ Hiền là mang đạo Phật vào đời, quý vị trong cuộc sống, nếu mình áp dụng đúng những nguyên tắc của đạo Phật, thưa mình có thể tu được, quý vị. Tu được, mình dạy. Thế nếu chúng ta đi chợ với con, mấy đứa nhỏ, nó không thấy được sự khổ đau, mình cho tập cho mấy em nó thấy được cái sự khổ đau để mà tập sẻ chia với người khác. Thưa chúng mình trong cuộc sống, mấy đứa nhỏ nó có thể làm lỗi, nó làm lỗi. Thế nếu chúng mình mắng chửi, thưa em nó thấy rằng cái sự sai lầm của nó được trả cái giá bằng sự mắng chửi và sự đau khổ của mẹ cha. Không nên như vậy. Nếu có mai mốt có lỗi lầm nó giấu nó cho mình biết. Cái khổ là con cháu mình có lỗi có lầm, không có sợ quý vị. Chỉ sợ mình không biết nó có lỗi lầm thôi. Cho nên dùng cái phương thức của đạo Phật để mà thực hiện trong cuộc sống gia đình. Chứ có như vậy đó thì con cháu mình nó mới hiểu được cái sự vi diệu của đạo Phật, cái sự quan trọng của đạo Phật trong cuộc sống. Và có như vậy đó chúng mình mới có thể trao truyền cho đời sau cái gì là yêu quý của mình, cái gì là tinh hoa của đất nước, của con người, của đạo Phật. Cho nên ở trong cái phẩm này á, đại diện bằng Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền là đại hạnh, hành động lớn. Ngài không từ bỏ một cái hành động nào hết, miễn là cái hành động đó làm cho Phật trụ thế. Quý vị nhớ trong 10 nguyện Phổ Hiền này, từ lễ kính chư Phật, bố thí tùy hỷ, bất cứ phương tiện nào, miễn là cho đạo Phật có mặt trong cuộc sống. Xin định nghĩa lại, đạo Phật ở đây không có nghĩa là cái đạo Phật tôn giáo của chúng mình. Đạo Phật ở đây tức là cái niềm tin, đó là cái thông điệp của Pháp Hoa mà, cái niềm tin vào cái sự sống của ngày mai, cái niềm tin vào cái sự hạnh phúc có thể tìm được ngay trong cuộc sống này, cái niềm tin vào con người khác, mặc dầu người khác có thể là có lỗi lầm nhiều cách mấy đi cũng vậy. Chúng ta, nếu mà chúng mình tập cái hành của Ngài Phổ Hiền, thưa chúng mình sẽ làm cho đời này bớt khổ. Quý vị có biết được rằng có nhiều khi trong cuộc sống có những cái thất bại này đến thất bại khác. Một lúc nào chúng ta bối rối, chúng ta sanh phiền, sanh não, chúng ta tuyệt vọng. Thưa chỉ cần một cái bàn tay, chỉ cần một cái lời nói, chỉ cần một cái nhìn, chỉ cần một lời khuyến khích thôi là chúng mình có thể đứng dậy. Có những khi con cháu, người thương của mình họ tuyệt vọng, họ thất bại. Có thể thất bại về nghề nghiệp, thất bại trong cuộc sống xã hội, thất bại tình trường. Họ chỉ cần mình mà nói một cái lời ngon ngọt, một cái lời mà khuyến khích họ để họ đứng dậy. Có khi họ té, mà mình lại còn đạp thêm cho họ té nữa. Thưa như vậy là không phải. Phổ Hiền, hạnh của Ngài rất lớn. Xin quý vị tập tu, đi chùa lại Phật cũng là tu. Nhưng mà gặp một cái người lạnh, đi lang thang ngoài đường, mình đứng lại, mình hỏi họ, khi đó cũng là tu. Hạnh mà, đại hạnh là lục độ vạn hạnh, phương thức nào nếu quý vị biết dùng, đều có thể là tu tập được hết quý vị. Đi trên chùa, từ ở dưới nhà bếp lên trên chính điện, thấy đứa bé nào nó ăn một cái miếng dưa hấu, nó bỏ cái vỏ ngoài đường. Thưa, nếu mình là cái người không có để ý đó, thì mình lên chùa, lên chánh điện ha tu. Nhưng nếu mà cái người biết để ý đó, sợ vì cái lòng thương, đứa nhỏ nào sơ ý quá, nếu mấy cụ đi mà đạp cái miếng dưa này té thì có sự đau khổ cho các cụ. Chúng ta lượm miếng vỏ dưa lên bỏ vào thùng rác. Thưa, khi đó cái lượm vỏ dưa lên đó quý vị là một hành động tu tập. Là một cái hành động tu tập. Chúng ta ở chùa đi vào phòng vệ sinh, sắp hàng đi, ai tới trước thì tới trước, ai tới sau thì đi sau, hợp lý thôi. Mình tới trước, nhưng mà dòm sau lưng mình có một bà cụ đứng vừa lạnh vừa run. Vậy thì thưa cụ, mời cụ đi trước. Hành động đó là bài học tu tập. Thấy đơn giản gì, nhưng mà nó là một cái phương thức tu tập. Bởi vì sao? Chứ bởi vì đây không có sự công bằng, mà ở đây có một cái sự thương yêu, có một cái sự làm vui bất khổ. Nếu chúng mình tu như vậy đó quý vị, nếu chúng mình tu như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng chỗ nào cũng là đạo trường của mình hết. Hồi xưa đó, chúng tôi hiểu lầm cái câu này. Ở trong một bài sám là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Chỗ nào cũng làm pháp dựng cờ phướng, dựng cái Phật pháp. Thì quá ra không phải là rất nhiều chùa cũng tốt. Nhưng mà rõ ràng là trong bất cứ mọi thời, mọi lúc, chúng ta có thể tu tập được. Sáng nay chúng tôi thấy, chúng tôi ghé một cái tiệm mua trà. Cái tiệm gì không biết, ở đường Story, mắc khi chứ. Tôi bước ra, thấy có một ông cụ ngồi. Và tôi dừng lại, tôi hỏi rằng, thưa cụ có đợi ai không? Không có đợi ai hết, sư ơi, buồn quá đi sư. Tôi nói là, cụ sao buồn quá đây được bao lâu rồi? Cụ nói tôi sang đây được 4 năm rồi, mà qua đây thôi thà chết xuống hơn, buồn quá đi. Thế tội nghiệp, cụ không phải là cái người theo đạo Phật, nhưng mà cụ ngồi cụ nói chuyện, kể lại cái chuyện đau khổ của mình. Thế tội nghiệp, nhìn ông cụ, tôi hỏi ra thì cụ nói là con đi làm, chứ ông cụ thương con. Bởi vì á, ngồi mà kể lễ với con á, thì tội nghiệp con, nó phải có nhà, có cửa, có xe, có cộ. Mà để ở trong lòng á, thì sao? Thì đau khổ lấy mình. Có khi không dám than với con, không dám nói với người. Nhưng mà tủi nhục ở trong lòng, đau khổ không dám nói. Tôi thấy tội nghiệp ngồi nói chuyện với ông cụ. Nói cho đã, ông cụ kể đã, rồi ông nói thôi thầy đi đi. Thế tội nghiệp, ông cụ biết là mình cũng bận rộn. Thì tôi nói rằng, có dịp mà ông cụ tới chùa, ông cụ nói tôi nhiều khi bữa nay cũng bận rộn quá mà tôi không phải đạo Phật, không phải đạo Phật. Tôi nói không sao, chuyện không sao, nhưng ít ra cụ tới chùa đó gì. Thì ít ra cụ còn có những cái người cùng một ngôn ngữ với mình, cùng một cái nhìn với mình để mà có mình sống được. Thế tôi thấy như vậy thì chúng mình có phước lắm quý vị, có phước lắm. Nếu mà quý vị tập tu như vậy đó, tôi nghĩ rằng chỗ nào mình tu cũng được. Có khi mình chỉ dành 5-10 phút thôi của mình, nhưng mà có khi mình cứu được một mạng người. Có khi chúng ta làm cho một người nào đó trong cái tình trạng tuyệt vọng có lại cái niềm tin vào cuộc sống. Thưa, cái đó chính là cái hạnh của Phổ Hiền. Chúng tôi sẽ nghỉ ở đây và tuần tới mình sẽ đi sâu vào cái chỗ mà thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, chân chánh hiểu nghĩa, đúng như lời mà tu hành. Bởi vì nếu mình thực tập những cái phương thức như vậy thì cái quả, kết quả sẽ như thế nào? Thì tôi mong rằng tôi sẽ cố gắng giảng cái hết cái phẩm này trước Tết. Và sau Tết thì mình học cái cuốn kinh khác. Bây giờ thì xin quý vị chắc mình đứng dậy hồi hướng niệm Phật.